This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt
kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau.
Thưa quý vị thính giả, hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị phần thứ 14.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng. Phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Trong lúc Vĩnh cầm cái chàn hạt thì lại nhớ đến cái câu nói của tên thủ trưởng khi mà hắn lên lớp. Vĩnh vừa xếp quần áo chăn mền vào cái bao cát lớn của mình, vừa thầm thì đủ cho đến nghe. Nè, mày còn cái bao cát nhỏ nào không?
Con,
đưa tao đi. Đính đưa cho Vĩnh một cái tấm bao cát. Vĩnh cầm lấy. Anh kín đáo để ý hai tên vệ binh và để ý cả thằng Ba Tô nữa. Khi biết chắc an toàn, Vĩnh nói với Đính, đưa cái quyển sách kia lại đây.
Làm gì vậy mày?
Thì cứ đưa đây. Đính kín đáo trao cái quyển Thánh Kinh cho Vĩnh. Vĩnh nhắc, tao nhớ mày còn cái cây thánh giá nữa mà. Vĩnh mới gật đầu,
ừ, mày không nhắc tao quên mất.
Một lúc sau, trong cái bao cát đã đựng đủ các món quốc cấm mà Vĩnh và Đính tàng trữ bấy lâu nay. Sau thêm một lần quan sát xung quanh, Vĩnh đẩy cái bao qua kẽ hở nơi đầu chỗ nằm. Nó đã rơi vào và nằm yên ổn giữa đống thùng tưới nước đặt ở dưới mái hiên bên ngoài sân. Xong công tác, Vĩnh mới nói khẽ, thế là tạm yên. Đính thều thào,
thế cũng hay, nhưng...
Đính chưa nói cái câu hết thì khối trưởng trai đã lên tiếng.
Nè, trước khi đem đồ ra ở bầy ngoài sân á, thì tôi lặp lại cái lời quản giáo lần chót đấy nhá. Bất cứ ai còn lưu giữ những cái món gì thuộc về vũ khí, chất nổ, thuốc độc, đồ bén nhọn hoặc là những cái hình tượng mê tín dị đoan như là tượng Bụt, tượng Phật, hình thánh giá, phải đem nộp cho các anh vệ bên ngay lúc này đó. Ai mà ngoan cố giữ trong cái tư trang hoặc là trong mình, nếu bị phát hiện là sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với lại cấp trên đấy.
Khối trưởng trai chợt lớn giọng hơn một chút.
Sao, còn ai ở trong khối ta giữ những cái thứ đó trong người không?
Chẳng ai trả lời. Và hình như khối trưởng trai cũng thừa biết chẳng có ma dại nào trả lời cho câu hỏi bất đắc dĩ của mình. Thành thử ăn tiếp luôn.
Bây giờ các tổ trưởng là hướng dẫn các anh em đem đồ ra ở trước sân của khối. Các anh trải chiếu và bày tất cả mọi thứ ra để mà quản giáo kiểm tra trong cái phạm vi được chỉ định cho mình đấy nhá.
Mọi người bắt đầu lục đục vác đồ ra sân.
Buổi
Buổi sáng nắng đẹp, căn cứ trạng lớn giờ đây đã thật sự có mùi đồng áng. Đây là một tổng hợp của mùi phân người, mùi nước tiểu, mùi bùn từ các ao rau quanh trại, mùi gà qué của bọn hậu cần trại nuôi thả chạy từng bầy, mùi củi mục, mùi hôi hám từ những căn bếp tỏa ra. Bây giờ đây, từ các khối đang chạy đồ cá nhân ra sân cho cách mạng kiểm tra, không khí lại có thêm những mùi chua chua, mùi ẩm mốc của những cái bộ quần áo rách như là tổ đỉa, mùi xét rỉ của lon cống, mùi nước điếu đổ dính trên một cái màn. Vĩnh thầm nghĩ không biết bao giờ thì sẽ có cái mùi của những cái xác chết vì cái bệnh dịch nơi đây. Nửa tiếng đồng hồ sau thì tất cả mọi người đã trải chiếu và bày mọi thứ của mình trên một mặt đất. Tiền hậu tả hữu mỗi người cách nhau 4 sải tay. Vĩnh cũng trải tấm mền đất của mình trước mặt. Anh lôi ra khỏi cái bao vải lớn đầu tiên là cái màn. Thứ đến là 2 cái quần đùi, rồi một cái áo thun, một quần dài, một sơ mi, một cái bát, một đôi đũa. Chiếc điếu cày đã để sẵn dưới chân từ đầu. Đó là tất cả tài sản hiện tại của Vĩnh. Tên cư cùng với 2 tên vệ binh, có khối trưởng khối phó đi theo, xét kỹ càng tư trang của từng người. Tức lượt Vĩnh thì tên quản giáo hỏi:
Có thế này thôi à? Dạ vâng ạ, à, tôi không có gì thêm nữa.
Hắn ngó vào người Vĩnh, hất hàm bảo khối trưởng trai:
À, khám cái anh lại coi.
Khối trưởng trai miễn cưỡng khom xuống, vút từ chân vút lên đến nách, thấy không phát giác được điều gì. Tên quản giáo đích thân cầm cái màn của Vĩnh lên rũ rũ vài cái, cũng không có gì. Hắn chợt nhìn xuống cái điếu, hỏi khơi khơi:
Có nhét chất nổ ở trong cái điếu không đấy? Dạ không ạ, à, tôi giữ chất nổ làm gì?
Tên quản giáo cười cười và cầm cái điếu lên ngắm nghía.
Cũng khéo tay đấy nhỉ.
Vĩnh tính nói đây không phải là sản phẩm thủ công do mà anh sản xuất, mà do một người khác làm cho. Nhưng nghĩ sao anh lại thôi. Anh chỉ đứng yên ngó xuống cái mớ tài sản của mình. Quyền tư hữu ngày nay dưới chế độ cộng sản chỉ có thế. Một vài măn quần áo rách rưởi thua cả một thằng ăn mày dưới chế độ tư sản phản động. Thốt nhiên Vĩnh chua chát nghĩ: Không biết ta còn giữ được mảnh quần đùi này trên thân thể mấy ngày nữa đây. Cuộc kiểm tra tư trang diễn ra gần hết buổi sáng. Đến buổi chiều thì lệnh chuyển trại thật sự được ban ra. Bạn bè lại có dịp chạy tìm nhau náo loạn. Họ bàn tán, nhắn gửi, hỏi han, dặn dò nhau đủ thứ chuyện. Có một điểm phải khi là sống dưới chế độ cộng sản mới biết được. Ấy là trong vấn đề bảo mật. Chúng ăn đứt người quốc gia. Chúng tích cực bảo mật từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất. Khi tên quản giáo được lệnh trên thông báo cho tù là sửa soạn để mà chuyển trại, thì chính bản thân thằng quản giáo cũng chỉ biết tới đó thôi. Ngoài ra, hắn cũng chẳng biết tù sẽ đi đâu và bao giờ thì đi. Đã kinh nghiệm từ sự bảo mật của hệ thống bọn cai tù, đám cải tạo chẳng còn mấy ai thắc mắc sẽ đi đâu và bao giờ đi nữa. Thay vào đó là một sự mệt mỏi, sự nặng nhọc tinh thần. Kể cả những tay từng hân hoan khai báo cho bản tự khai mình là con em liệt sĩ cách mạng, sống dưới đầy tù tội của cha mới thấy rằng quả thân phận con người chẳng hơn gì một nhánh rong. Lâu lâu xảy ra một lần chuyển trại chẳng khác nào một đợt sóng lớn bất ngờ, kéo thân phận của những mảnh rong trôi xa bờ hơn, biên biệt hơn về một góc bể chân trời nào đó mà ngày quy hồi cố hướng càng thêm vô vọng. Khi chiều xuống, Vĩnh đi vòng ra sau nhà lượm lại cái bao cát trong đựng những cái thuốc, cái đồ quốc cấm. Kế Vĩnh đi một vòng tìm gặp bạn bè. Trời chập choạng, anh trở về phòng. Ngày mai đi, ngày mốt đi, đi đâu? Những câu hỏi không muốn hỏi nhưng nó vẫn quay mòng mòng trong cái đầu mọi người. Vĩnh cố nằm yên không suy nghĩ. Anh nhìn quanh, bạn bè cùng phòng nằm ngổn ngang như đống đống củi khô. Không khí hôi hám và chật chội như một cái chuồng heo. Thế nhưng chẳng mấy ai tỏ ra suy tư. Họ vẫn mê mệt bên những câu chuyện tam quốc, chuyện trường. Vĩnh nhìn vào một góc nhà. Hình như chỗ hấp dẫn và có đông người nghe nhất hiện nay là chỗ nằm của ông già Hòa. Ngoài nghề hỏa đầu vụ trong quân đội, Trước kia ông còn là chủ một quán nhậu, bò lúc lắc, cua rang muối, lẩu lươn, canh chua cá bông lau, bào ngư xào cải mẹ xanh, cho đến rắn xào hành, chuột khía dứa với lại nước dừa, chim ốc chiên chiên giòn, hay là đuông tẩm bột chiên bơ, ốc len xào dừa. Không tối nào là ông không cho anh em cả phòng nằm nhậu hàm thụ. Đêm đã về khuya, bọn vệ binh đã bắt đầu lầm lũi đi tới đi lui ngoài sân. Thỉnh thoảng những tiếng thét, bắt tắt đèn tắt nến, bắt đi ngủ của chúng lại vang lên đâu đó. Khối hai vẫn còn người rầm rì kể chuyện. Vĩnh nằm ngó ra ngoài hiên, trời như đang chuyển mưa. Gió về đêm lằn lặn. Trong cơn mơ màng, tự dưng Vĩnh thấy mình vừa lạc về một cái cõi nào xa xưa lắm. Cái cảnh chập chờn chăn tối chăn sáng ngoài kia ẩn hiện trong tiếng ì ộp của cóc nhái, khiến thêm một lần trong đời Vĩnh nhìn lại toàn bộ quang cảnh tản cư của thời thơ ấu. Trên con đường từ Thanh Hóa ra Điền Hộ, có đoạn ăn được đi cano với người ăn cả. Trên những cánh đồng đêm mênh mông dưới cơn mưa chuyển, những thằng bù nhìn chập chờn như ma trôi. Cậu bé 8-9 tuổi sợ tê dại mà không biết than thở cùng ai. Bây giờ trong một phút mơ màng, Vĩnh cũng đang mang cái sợ y hệt nhiều chục năm về trước. Một thằng bù nhìn phất phơ dưới trời chuyển mưa, tại sao lại đứng ngay đầu giường ăn thế này? Vĩnh kéo cái chăn trùm kín lên đầu. Tiếng người vẫn thầm thì cho Vĩnh dần dần tỉnh lại. Anh lại ngước lên kẽ hở đầu giường, nhìn ra hàng hiên chuyển mưa đêm tối. Bóng người chập chờn bên ngoài đã biến đâu mất. Thốt nhiên chẳng riêng Vĩnh mà cả phòng bừng tỉnh dậy.
Tắt đèn đi ngủ.
Một thằng vệ binh xuất hiện ngay cửa phòng. Nó chiếu ánh mắt rực lửa về phía ông già Hòa.
Anh già kia, tôi cấm anh tuyên truyền những cái món ăn phản động. Tôi khẳng định với tất cả là các anh là những món ăn ấy là những cái món ăn hoang đường và không bao giờ có thật ở trên thế gian này đâu.
Đâm ra vô nghĩa trong lần chuyển trại kỳ này. Không ai phải chia tay ai vì toàn bộ trại L4-T3 được đưa sang một địa điểm mới. Và địa điểm ấy không quá xa xôi. Nó nằm ngay bên kia đường đối diện với khu trại cũ và đối lưng với trại L4-T2. Trại mới cũng như những trại khác gồm những căn nhà gỗ cũ kỹ sắp sụm xuống vì mối mọt. Sang tới nơi tù cải tạo, phải đổ công sức ra để mà tu chỉnh tức thì mới có thể dùng làm cái nơi che mưa trú nắng được. Cũng như những lần trước, những công tác sửa nhà, sửa cửa, đắp bếp, đào giếng, làm cầu tiêu, dựng thêm sườn nhà, đắp nền, đan chăn, tu sửa khu gia cư của ban chỉ huy lại được khung lập thành kế hoạch cho tù thực hiện. Đầu tắt mặt tối nửa tháng trời, cho đến khi những cái giếng sau cùng được hoàn tất, một công tác mới nặng nhọc hơn, quy mô hơn, nhưng gây nhiều phấn khởi cho bọn tù hơn, bắt đầu được thực hiện. Ấy là công tác dựng hội trường. Theo lời bọn quản giáo lên lớp cho biết, không riêng L4-T3 mà tất cả các trại cải tạo trên toàn quốc đều được lệnh trên đồng loạt dựng hội trường. Hội trường này sẽ là một cái hội trường chính thức của từng trại. Nó sẽ được dùng làm nơi học tập chính trị cho một tương lai sắp đến. Yêu cầu của trên là hội trường phải thật to, thật bề thế để xứng đáng cho chiến dịch học tập chính trị phát động trên cả nước. Một khâu then chốt trước khi cho những cải tạo tiến bộ trở về đoàn tụ gia đình. Mô hình hội trường cho các trại gần như là một mô hình chung từ F đưa xuống. Nó sẽ là một tòa nhà ba gian, có chính điện và hai trái hai bên. Sức chứa của hội trường phải đủ cho 800 cho đến 1.000 chỗ ngồi. Các cột điện gỗ của Mỹ sẽ được trưng dụng làm cột và kèo, mái lợp tôn, vắt lợp vỉ sắt PSP. Công tác dựng hội trường khởi sự vào quãng cuối tháng 9 năm 1975. Hơn một tháng sau hội trường đi vào giai đoạn kết thúc. Trong lúc các khối khác phải lên phi trường thao gỡ thêm một số những vỉ sắt về đóng vắt, cắt và đập dẹp các vỏ đạn đồng 105 ly dùng trang trí vắt hội trường, thì khối 2 chịu trách nhiệm trang trí sân khấu và đào ao lấp đất đắp nền hội trường. Riêng tổ A3 đảm trách công tác thu nhặt các bao cát quanh căn cứ về tháo chỉ, giặt sạch và khâu lại với nhau để trang trí cái trần hội trường cũng như là làm cánh gà cho sân khấu. Tháng 11, hội trường hoàn tất một cách mỹ mãn. Những lời hứa thả của bọn quản giáo sau đợt học tập chính trị tới đây bắt đầu được tung ra. Thế nhưng sự lạc quan trong anh em chưa được nồng nhiệt cho lắm, thì mối lo âu đó phủ trùm lên mọi người, bệnh ghẻ bắt đầu hoành hành. Gần nửa năm đói ăn và lao động nặng, mùa lặn lại kéo tới sớm hơn và khủng khiếp chưa từng thấy ở miền Nam, khiến tù cải tạo cực kỳ khốn khổ. Người ta rỉ tay nhau rằng chính bọn cán ngũ đã đem cái đói lẫn cái lặn từ miền Bắc vào. Đói lặn đã lột hết những màu da bóng bẩy trên các khuôn mặt, bóc dần đi những thớ thịt ở vai, ở ngực, ở mông, ở chân. Miệng người lúc này hầu như mọc thêm răng, khiến người ta thưa thốt chậm chạp và có người đã bắt đầu không muốn nói gì nữa cả. Thay vào đó, suốt ngày suốt đêm người ta chỉ muốn có thể có gì đó để mà nhai. Khi đi lao động khổ sai, những đôi mắt như hai tên lính mệt mỏi mai phục trong hai cái hố mắt sâu, thường khi sáng lên, lúc chúng phát hiện được một con cóc, một con nhái, một con thằn lằn, một con cào cào, một con ốc sên, hoặc ngay cả một con sâu củi. Thần ngữ, bất cứ sinh vật nào ngọ nguậy trên trái đất này đều ăn được cả, ra đời từ lúc này. Sự hoàn hành của con sư tử ghẻ. Sinh ra và lớn lên trong thế giới tự do, hầu như mọi người chỉ biết bịnh ghẻ qua lý thuyết. Ngoài những ông tu bíp thì chắc chắn đa số đã quên phứt cái bài học từng được học trong môn khoa học thường thức từ buổi ấu thơ về bệnh ghẻ. Nhiều lắm thì người ta cũng chỉ nhớ đại khái rằng bệnh ghẻ là bệnh chúa lây, do con cái ghẻ truyền bệnh từ người này sang người khác. Con cái ghẻ là một con rất ư nghịch ngợm. Nó độc tìm những chỗ để mà hoàn hành, mà khi con người giơ tay gãi nó sẽ tạo nên những cái động tác có khả năng công xúc tu sĩ. Ngày hôm nay nhờ bác, nhờ đảng, người miền Nam tự do được nếm mùi ghẻ. Thật là oan nếu người ta nghĩ rằng lũ tù cải tạo sở dĩ bị ghẻ chỉ vì xa vợ lười tắm mà phát ghẻ. Không, không phải như thế. Dịch ghẻ năm 1975 đã không tha cả ông bà, cha mẹ, vợ con và cả lũ em vợ vốn đẹp như tiên nga đang sống ngoài vòng rào cải tạo kia nữa chứ. Nói tóm lại là ghẻ cả miền Nam. Tỷ như Samson, Merku, Joshua hay là hạng võ có sống lại để làm quần quật như trâu, rồi tiếp thu vào thân xác một cái thứ thực phẩm chó chê dê lạnh của chế độ ẩm thực lao tù nơi đây, là mỗi bữa hai bát cơm gạo mục, lâu lâu được phát bồi dưỡng hai con khô cá chuồn. Thứ cá xưa kia người miền Nam chỉ dùng xay ra làm thực phẩm gia súc, và chính nó cũng là một trong những tác giả của sự ngứa. Thì lấy đâu ra được cái kháng tố trong cơ thể mà không có bị ghẻ? Khi mùa lạnh thực sự ập đến tràng lớn, cũng một lượt với cái tin nay mai sẽ học tập 6 bài chính trị, và cả cái tin anh chàng thiếu úy Mạnh, người tự tử bằng lựu đạn lân tinh 5 tháng về trước, đã chết trên bệnh xá trung đoàn, thì con ghẻ bắt đầu hoàn hành dữ dội. Bọn tù thuốc mê